Chương 16, nổ, bây giờ đã rất khẩn cấp, Lê Phong căn bản không thể lãng phí thời gian. Ba mẹ, tất cả mọi người cứ ở trong nhà, nếu có gì nguy hiểm thì mọi người đúc vào trong phòng trọng lực. Ở trên gác Lê Phong nói nghiêm túc, vật liệu làm phòng trọng lực vô cùng chắc chắn, ngay cả cường giả cấp hành tinh kiểu dai, nếu muốn phá nó cũng rất khó. Dù sao đây cũng là phòng trọng lực, để cường giả cấp hành tinh tu luyện, núp trong phòng trọng lực vẫn tương đối an toàn hơn. Ba tháp cài đặt phòng trọng lực để ba mẹ, đệ đệ, chân nam, từ hơn 5 người có quyền vào La Phong nói, đồng thời để ở chế độ một lần trọng lực đã xong, hiệu suất của ba tháp rất cao. Cứ như thao tác điều khiển từ xa, Tiểu Phong, cẩn thận một chút là Hồng Quốc, cùng Tâm Lan trên đường, về đã nói chuyện với Tử Hân, nên biết việc này nghiêm trọng như thế nào. Chỉ có La Hoa và chân nam vẫn không rõ lắm. Anh, về sớm nhà La Hoa dặn. La Phong vẫy tay, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà lướt vào trong màn đêm. Tối nay, nhất định là một đêm điên loạn giành giật từng phút từng giây. Phi cơ chiến đấu thông minh của La Phong nhanh, chóng bay lên khổng trong màn đêm, ly khai Dương Châu Thành. Tốc độ nhanh nhất của phi cơ chiến đấu thông minh bây giờ có thể đạt tới mức 8.000 thước mỗi giây. Muốn đến di tích số 12 thì cần bao lâu? La Phong hỏi. Vốn tốc độ chiếc phi cơ chiến đấu thông minh này không nhanh như vậy. Chẳng qua vào lúc giành ba tháp, nơi chiếc phi cơ chiến đấu thông minh đã vào không gian giới chỉ, tiến hành những cải tạo nhỏ đơn giản, tốc độ lập tức tăng vọt, tự chỉ cao hơn chục lần tốc độ âm thanh tăng vọt tới 8.000 thước mỗi giây. Theo lời ba tháp nói, cải tạo nhỏ nhỏ ấy đã thấm vào đâu. Phi thuyền có thể bay trong vũ trụ đạt tới tốc độ ánh sáng mới là cơ bản nhất. So với tốc độ ánh sáng, thì tốc độ này chẳng là gì cả. Với điều đó thì La Phong không nhiều lời. Nói gì nữa, đối với trình độ văn minh ở mức của trí năng, ba tháp vốn có thể so với vũ trụ văn minh cao cấp, thì chút cải tạo này đích xác rất dễ dàng. Đến di tích số 12, mất gần 23 phút ba tháp nói. Hả? Điện thoại di động La Phong réo lên, hắn nhìn lại, đó là điện thoại của quán chủ Hồng. Hello La Phong nhận điện thoại. La Phong, có một việc ta muốn ngươi hy sinh. Một chút âm thanh của Hồng truyền đến. Quán chủ xin cứ nói. La Phong không chút do dự, dựa theo kế hoạch công kích bằng bom khinh khí, trước khi phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang công kích, sẽ sắp xếp những loại phi cơ chiến đấu khác của võ quán cực hạn mang theo bom nguyên tử tiến hành công kích, để đánh lừa nó, Hồng giải thích. La Phong nghe thế khẽ gật đầu. Đúng, phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang chỉ cực hạn võ quán mới lại phi cơ hình tam giác, cũng như cái của La Phong vậy. Còn của những quốc gia khác thì phần lớn đều có hình đĩa bay. Để làm phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang không nổi bật, phải sắp xếp nhiều phi cơ chiến đấu hình tam giác mang theo bom nguyên tử tiến hành công kích là một kế hoạch rất hay. Bom nguyên tử tương đương mấy vạn tấn TNT, chắc dù là La Phong, Hồng, Lôi Thần cũng không quan tâm, chứ đừng nói là còn thôn phệ thú kìa. Muốn dùng những chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác khác mang theo bom nguyên tử tiến hành công kích, thôn phệ thú sẽ phát hiện công kích đó không có ý nghĩa gì. La Phong mắt tỏa sáng sau đó, đột nhiên một chiếc nhìn như bình thường, lại mạnh hơn những cái trước rất nhiều. La Phong ngẫm lại, cũng cho rằng kế hoạch đó có thể làm được, nhìn như đơn giản, nhưng lại dễ thành công. La Phong, loại phi cơ chiến đấu cực hạn lại không có nhiều ở Á Châu lắm, Hồng nói. Ta cần trong thời gian ngắn điều đến chiến trường. Ta hy vọng phi cơ chiến đấu thông minh của ngươi có thể trở thành một trong những vật hy sinh đó. Không thành vấn đề, La Phong không chút do dự. Một chiếc phi cơ chiến đấu thông minh đối với La Phong đích xác chẳng là gì cả. Chỉ đừng nói bây giờ, là thời khắc trọng yếu, không bỏ qua được cả. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoàng mà mình lại có thể hẹp hòi được sao? Bên trong phi cơ chiến đấu thông minh của ngươi kỳ thật có tồn tại cửa sau. Ta có thể khống chế từ xa, Hồng nói. Bây giờ ta bắt đầu khống chế phi cơ chiến đấu thông minh của ngươi. Ngươi bây giờ ở lại trong phi cơ hay bên ngoài? Ra ngoài thôi. La Phong bay thẳng ra ngoài phi cơ chiến đấu, nhìn chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác màu lam thẫm trước mắt. Mặc dù trong mắt ba tháp thì chỉ là loại phi cơ chiến đấu chỉ có thể hoạt động bên trong hành tinh, trong vũ trụ thì quả thực đúng là đồ bỏ, chỉ là một món đồ chơi, nhưng dù sao nó cũng đi theo mình rất lâu. Ngươi cũng xem như lập công cho nhân loại. La Phong nhìn chiếc phi cơ chiến đấu. Ta khống chế nó ly khai đây. Âm thanh của Hồng từ điện thoại di động vang lên, nhất thời chiếc phi cơ chiến đấu tam giác màu lam thẫm nhanh chóng bay đi, lướt về phía khu trung tâm cơ sở Giang Nam Thị. Hiển nhiên đầu tiên là cần phải mang theo bom nguyên tử. Quán chủ, có thể nói cho ta biết là loại bom tương đương bao nhiêu tấn TNT không? La Phong không kìm được hỏi. Vì thời gian gấp gáp, chỉ cỡ tương đương một ức tấn thôi, Hồng nói trước thời kỳ đại niết bàn. Môn thí nghiệm cỡ tương đương lượng TNT lớn như vậy cũng chẳng làm được. Một khi bom nổ, cho dù là giữa đêm, e rằng từ hòa hạ cũng có thể thấy một cái mặt trời trong đêm đen phương Bắc, tương đương 15 ức tấn. La Phong khẽ gật đầu. xem như vũ khí cuối cùng của nhân loại, có lẽ bởi vậy sẽ làm sinh ra không ít quái thú biến dị. Nhưng bây giờ không cần quan tâm nữa, có biến dị nữa, có thể thành quái thú vương cấp cũng đã xem là không tệ rồi. Chẳng lẽ con có thể so được với thôn phệ thú sao? La Phong, di tích văn minh của số 12 ở Thái Bình Dương, cách quần đảo Hawaii không xa. Nơi này cách đây hơn 8.000 km, ngươi bây giờ chỉ có thể dựa vào độ thiên toa mà phi hành. Theo mức 5.000 thước mỗi giây mà tính, nếu có luồng vô tông hỗ trợ trùng sáng mặt trời, thì tốc độ của ngươi vượt qua 2 ức thước một giờ, phòng trường 25 phút đã có thể đến 33 tháp nói. Xuất phát, La Phong không chút do dự, cướp đạp độn thiên toa, hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng bay về phía đảo Hawaii Thái Bình Dương. Âu Minh Quốc, Hoa Hạ Quốc, Tô Nga Quốc góp sức. Âu Minh Quốc đưa ra 3 quả bom nguyên tử, còn Hoa Hạ Quốc cũng đưa ra 5 quả bom nguyên tử. Tô Nga Quốc cống hiến 8 quả bom nguyên tử. Võ Hoàng Cực Hạn cũng hiến 2 quả bom nguyên tử. Những quả bom nguyên tử này lần lượt được treo trên 18 phi cơ chiến đấu hình tam giác, trong đó có chip của La Phong. Còn bom kinh khí tương đương siêu cấp 15 ức tấn TNT cùng với kíp nổ là bom nguyên tử là do Tô Nga Quốc trong thời gian gấp gáp, khẩn cấp tìm bom kinh khí. Mới phát hiện, trong ngũ đại cường quốc, Tô Nga Quốc lại có thể đưa ra món đồ biến thái tương đương tới 15 ức tấn TNT. Tô Nga Quốc vào lúc nhân loại tồn vong, đương nhiên không thể tiếp tục giấu giếm, xuất thẳng ra đại gia hỏa mà họ tự hào nhất. Nó được đặt trên chiếc phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang, bay về phía Bắc Châu Á. Cùng với 18 vật hy sinh, tổng cộng là 19 chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác. Những máy bay có màu sắc khác nhau, màu đỏ, màu xanh lam, màu đen vân vân đều có. Một chiếc cấp Hồng Hoang, một chiếc cấp Càn Khôn, 4 vương cấp, 13 chiếc phi cơ chiến đấu tinh anh cực hạn. 13 chiếc đó, mặc dù hơi kém, nhưng cũng có thể bay ở chế độ không người lái. 13 chiếc phi cơ chiến đấu, toàn bộ đều không có ai điều khiển. Lại một tên buồn chữ, có thể nói nhìn từ bên ngoài, những chiếc này cơ hồ không có gì khác nhau nhiều lắm. Nhất định phải thành công, nhất định phải thành công, Mỹ Lợi Kiềm, Tô Nga Quốc, Âu Minh Quốc, Hoa Hạ Quốc, Ấn Độ Quốc, 23 thành phố căn cứ, lãnh đạo liên minh Hatcher, tất cả nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất toàn thế giới. Lúc này đều thông qua vệ tinh thấy rõ ràng những chiếc phi cơ chiến đấu từ các nơi bay đi. Những chiếc phi cơ chiến đấu này tách ra, có trước có sau. Đêm, bầu trời hải vực Thái Bình Dương, La Phong Trần đạp độn thiên tòa, hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng bay về hướng nguyên, là quần đảo Hawaii. Bởi vì La Phong bây giờ có thể phân tâm khống chế nhiều thanh ám khí, nên vừa lướt đi vừa nhìn đồng hồ thông tin trong tay. Chuyên tâm cả hai việc đương nhiên không hề khó. Chiếc đầu đồng hồ thông tin của La Phong cũng có quyền hạn xem trên màn hình. Một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác màu đen đang nhanh chóng bay vào vùng Bắc Á Châu. Con thôn vệ thú lúc này đang phá hủy căn cứ chiến tranh ở khu hoang dã Bắc Á Châu. Con cự thú đen xí dài trên 180 thước, hai cánh đầy vẫy vỗ mạnh, nhanh chóng phi hành trên bầu trời cao. Đôi mắt màu vàng lợt của nó đầy vẻ lạnh giá, bạo ngược cùng sát ý. Kim giác cự thú chính là một trong những con đáng sợ nhất trong đại tinh không cự thú. Trong huyết mạch nó ẩn chứa sự hung tàn, bạo ngược. Đột nhiên nó dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Vì nó phát hiện, một cái bóng bé tí hon đang từ phía trước lao thẳng tới nó. Có lẽ nếu đuổi từ phía sau, phi cơ chiến đấu không đuổi kịp thôn vệ thú. Nhưng nhờ vệ tinh theo dõi, giúp cho phi cơ chiến đấu đón động nó, đương nhiên có thể chạm mặt. Ồ, kim giác cự thú vung móng vút lên, ầm, chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đầu tiên, chính một trong 18 vật hy sinh, là một chiếc phi cơ chiến đấu vương cấp, dựa theo hệ thống trí tuệ ra lệnh mà bay tới. Ra, một khi thôn vệ thú bắt đầu tiến hành công kích từ xa, lập tức tự bạo, không quan tâm tới khoảng cách, ầm ầm, chiếc phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp trong nháy mắt nổ tung. Cùng lúc đó, quả bom nguyên tử tương đương 2 vạn tấn TNT cũng nổ tung. Trên màn hình đồng hồ thông tin của La Phong, có thể nhìn thấy giữa đêm tối trong nháy mắt xuất hiện một mặt trời nhỏ bao phủ con thôn vệ thú ở phía xa. Đám mây hình nấm phóng lên cao, sóng xung kích tạo nên những sóng ngợn như mặt nước, lan lan ra 4 phương 8 hướng. Một khoảng trời đất tối tăm, chỉ thời gian một hơi thở, thôn vệ thú đã xuất hiện ở cách đó trên 100 km. Toàn thân nó không có một vết thương nào, từ khoảng cách 100 mét, một quả bom nguyên tử tương đương 2 vạn tấn đối với nó chỉ tương tự một trận gió. Chiếc thứ hai tới rồi. Trên màn hình đồng hồ thông tin cũng chiếu tới chiếc phi cơ chiến đấu thứ hai đang bay tới. 18 vật hy sinh chở bom nguyên tử, uy lực đều từ tương đương 1,5 vạn tấn tới 6 vạn tấn TNT. Bom nguyên tử tương đương 2 vạn tấn, cho dù ném vào một thị trấn, cũng biến khu vực vài trăm thước ở tâm vụ nổ thành một đống hoang tàn. Khu vực 2-3 cây số bị sóng xung kích bao trùm chấn vỡ thủy tinh. Nếu thành phố vài chục vạn dân cư, thì sẽ chết khoảng 10 vạn. là uy lực nguyên tử này khi nổ ở vùng hoang dã hơn 1.000 vạn km vuông ở Bắc Á Châu, đích xác sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì với con người. Nó không tấn công từ xa với chiếc thứ hai. Thật tốt quá, trên trời cao, đêm tối. Thật tốt quá, trên trời cao. Đôi cánh kim giác cự thú trải ra, vụ nổ lúc trước làm nó cảm thấy rất thú vị. Chiếc phi cơ chiến đấu thứ hai bay đến cách nó 50 mét thì nó mới vừa nóng ra bắt. Lại một mặt trời nữa loài sáng trên bầu trời khu hoang dã. Một đám mây hình nấm mút trời. Ô kim giác cự thú cảm thấy móng vuốt bị chấn động vô cùng thoải mái. Hơn nữa dựa theo ký ức di truyền của nó đánh giá, chỉ cần đạt tới cấp hàng tinh, ở tinh cầu này sẽ gần như không có gì uy hiếp nữa. Do đó cũng nó đợi mãi tới khi đạt tới cấp hàng tinh mới rời khỏi biển. Quả bom nguyên tử thứ ba, quả bom nguyên tử thứ tư. Những mặt trời liên tiếp xuất hiện trong đêm đen, những đám mây hình nấm liên tục bốc lên trời cao. Bom nguyên tử giống như pháo hoa nổ tung ở Bắc Á Châu, nổ, nổ, nổ. Lãnh đạo các nước toàn cầu ai nấy đều cùng theo dõi, ai cũng vô cùng căng thẳng, tim đập dồn dập, đến cả La Phong đang phi hành trên hai vực, không ở võ quán cực hạn, lôi thần cũng khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, vì xen lẫn trong đám vật hy sinh, tin ra hỏa thật, đã sắp vào cuộc rồi, đã sắp vào cuộc, rồi, đã, mềm.